gieo trồng ở nhân duyên với Phật Pháp như thế nào đó, để rồi hôm nay được gặp Đức Phật và tu tập chứng A-la-hán. Nhưng mà ngược lại nói về cái công đức, cái phước đức của thế gian á, thì quý vị nó bị thiếu, khiếm khuyết. Cho nên nó đi khất thực hoài mà cũng không bao giờ có đủ ăn hết. Nhưng mà bên Thanh Văn á, thì phải nương vào cái pháp của Đức Phật rất là mạnh, là nó thuộc về là giới định huệ. Dùng cái giới luật và dùng cái sự thiền định, năng lực thiền định, để rồi mà phát triển cái trí tuệ, đoàn tất cả các lậu. Thì cái đó là chỉ để giải thoát cho cá nhân mình thôi. Còn muốn nói độ chúng sanh thì phải có đầy đủ công đức. Cho nên cái mà quy y Phật đầu tiên là mình, tại vì mình Bồ Tát đó, thì có cái tâm nguyện là muốn độ chúng sanh. Cho nên Đức Phật nói thẳng luôn là muốn độ chúng sanh như vậy thì phải có nguyện thành Phật. Nên quy y Phật là để thành Phật. Bồ Tát Đại Gia quy y Phật là để thành Phật, chứ không phải là quy Phật mà như lâu nay chúng ta đến chùa rồi chúng ta được quy tâm bảo, được làm con Phật đơn giản vậy thôi. Rồi người ta sao mình vậy? Người ta tụng kinh mình tụng kinh, người ta niệm Phật mình niệm Phật, người ta nghe pháp mình cũng nghe pháp. Ví dụ như vậy, có Bát Quan ta mình vẫn tu, nhưng mà mình cứ theo như vậy thôi, nhưng mình không có rõ ràng. Nhưng mà đến Bồ Tát Đại Gia rồi thì Đức Phật nhắc lại là cái tâm nguyện mà quy Phật là để thành Phật, mà muốn thành Phật thì phải có 32 tướng tốt tám mươi vẻ đẹp. Mà muốn có 32 tướng tốt tám mươi vẻ đẹp đó thì phải tạo tất cả cái công đức. Cho nên cảnh giới của Đức Phật là cảnh giới y chánh trang nghiêm, coi như là y báo trang nghiêm, chánh báo thật là trang nghiêm thủ thắng. Ví dụ như tại sao trong kinh A Di Đà diễn tả trên cái đất đó, của cảnh giới A Di Đà toàn là vàng không à? Đó, ngay cả dưới cái đáy hồ cũng là vàng thôi, cái chất vàng á. Nhưng mình đừng có tưởng tượng vàng của thế gian à, nhưng mà Đức Phật ví vậy đó, ví cái chất á nó quý giống như là như vậy, và không có cái nào để diễn tả nó. Thì Đức Phật mượn cái vàng của thế gian này để mà diễn tả, mượn cái loại kim cương, mượn cái loại trân bảo của thế gian này để mà diễn tả cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Mà tại sao Đức Phật A Di Đà thành lập được cảnh giới như vậy? Ví dụ giờ nói về đất của cảnh giới Cực Lạc là do Đức Phật A Di Đà từ vô lượng kiếp ngài có làm cái công đức gì đó về cái đất nè. Ví dụ ngài đã từng làm đường nè, ngài đã từng cái như là lượm từng cái gai nhỏ nè, từng cái viên đá nhỏ trên đường nè, miếng chai nè, làm sạch sẽ để cho mọi người đi. Và cái công đức đó ngài hướng cho ta thành Phật để độ chúng sanh. Cho nên khi mà ngài thành Phật á thì cái đất của ngài là đất, đúng là đất vàng, là đất kim cương. Là do cái tâm, cái tâm của ngài là ngài làm, không phải chỉ có cái tình thương bình thường của thế gian là lượm qua để cho người ta khỏi bị dẫm đạp thế này cái nọ đau đớn. Nhưng mà ngài ngoài cái hạnh nguyện ra, ngoài cái tình thương mọi người ra, khiến cho người ta đừng có bị đau đớn bởi những cái vật như vậy, thì ngài còn nguyện rằng để mà thành Phật. Và những ai đi qua con đường này đều có duyên với ngài, kết duyên với ngài và cũng sẽ thành Phật. Cho nên khi ngài thành Phật là ngài nguyện độ như vậy. Và chính vì lý do đó mà hôm nay tại sao mà Phật giáo Việt Nam mình mở miệng ra là cứ A Di Đà Phật. Duyên, tức có duyên với ngài được á, tức là mình đã từng đi trên những con đường mà ngài đã dọn sạch cái điều đó. Cảm thấy như vậy. Cho nên mà đã có duyên rồi thì chắc chắn là mình sẽ được vãng sanh về cảnh giới của ngài. Ở đó tôi không biết tại sao, tôi lúc nào không biết, nhưng mà gặp mình nó mô Phật, cái một cô Phật tử cũng hỏi, ủa thầy chú hồi xưa chú đi tu ở bên khất sĩ hả? Tôi nghe tôi giật mình, nói ủa tại sao vậy? Nói tại vì cái chữ mô Phật đó chỉ có một là khất sĩ, hai là nguyên thủy thôi, chứ còn mà Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa thì không có mô Phật. Thế tự nhiên mình cũng giật mình, nó nhỏ mình đâu có biết đâu, mình cũng nghe là ủa sao mình biết. Khi mà sau này học vô thì mình biết, ồ, cái A-di-đà-phật, mà thực tế Phật tử mình đều gặp nhau A-di-đà-phật hết, nhưng mà mình đâu có ý thức được rằng đây là pháp môn tịnh độ. Tôi nghĩ nó là một cái câu mà nó thông thường, ai theo đạo Phật cũng phải niệm, nhưng không có đâu. Ví dụ như hồi xưa các sĩ không có niệm cái đó, hay là bên nguyên thủy Phật giáo là càng không niệm nữa. Bên nguyên thủy Phật giáo gặp nhau là Nam Mô Phật thôi. Mà có đến chăng nữa là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy mà tự nhiên Phật giáo Việt Nam từ quý thầy cô đến Phật tử là cái câu gì A Di Đà Phật là tự nhiên hết đó. Là sau này học vào tôi mới thấy như vậy là Phật tử Việt Nam này có nhân duyên với ngài A Di Đà cũng rất là thầm thâm đây. Mình thấy rất thầm thâm đây. Bây giờ mình coi trong phim Hồng Kông đồ mà nói chuyện mà các chùa chuyện á cũng mở miệng ra cũng A Di Đà Phật hết đó, là cho biết ngài Đức Phật A Di Đà là có nhân duyên với chúng sanh cõi ta bà này rất là nhiều. Mà mình đã từng hưởng ân đức của ngài qua cái công đức nào đó mà ngài lúc mà phàm phu ngài làm mình không biết được. Thì đó là một trong những cái nét cái công đức cho mình thấy. Bây giờ thế nào là Bồ Tát tại gia quy y Pháp? Bồ Tát này cung kính Pháp và người thuyết Pháp. Vì Pháp và muốn Pháp, ưa Pháp và rất ưa trợ Pháp. Nghĩa là cái Bồ Tát tại gia đó là luôn luôn cung kính Pháp. Nhưng mà trong đây khi mà nói Pháp thì chúng ta phải hiểu rằng khi mà phân biệt ra đó thì phải là Pháp Đại Thừa. Pháp Đại Thừa. Chứ không thể nào mà mình nữa là chỉ cung kính cái Pháp Thanh Văn không thôi mà không cung kính Pháp Đại Thừa. Chúng ta nhớ vậy. Mà khi mà trong đây á, khi mà tất cả kinh điển Đại Thừa nói cái chữ Pháp á, là Pháp Đại Thừa. Không có phân biệt ra nữa, không có phân biệt đây là Pháp gì hết. Nhưng mà khi mà trong kinh Đại Thừa mà nói cung kính Pháp thì đó là Pháp của Đại Thừa. Cũng giống như là những kinh tạng của Thanh Văn mà nói phải cung kính Pháp, tôn trọng Pháp thì đó là Pháp của Thanh Văn. Chứ không thể nói mà khi mà nói rằng là phải tôn trọng Pháp Thanh Văn, như vậy hóa ra ngoài Pháp Thanh Văn có Pháp khác sao? Hiểu không? Cho nên mình mới nói là phải tôn trọng Pháp Thanh Văn, nhưng mà trong cái đó Pháp Thanh Văn á, ngoài Pháp Thanh Văn ra là không có con đường nào khác hết. Những người đã chọn Pháp Thanh Văn rồi thì chắc chắn là không nghĩ đến chuyện Đại Thừa và không, đôi khi không chấp nhận Đại Thừa. Và cũng chính vì lý do đó mà tại sao khi Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa mà 5.000 vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tất, u bà di bỏ Pháp của Pháp Hoa mà đi ra. Bởi vì những vị đó không có chấp nhận Pháp Đại Thừa, không tin được Pháp Đại Thừa, cho nên họ đứng dậy đi ra. Họ nghĩ họ đi trên con đường Pháp Thanh Văn, con đường giải thoát vậy là đủ rồi. Bây giờ mà Đức Phật mở bày phương tiện ra nói độ chúng sanh, sao nghe ghê quá. Mà Ngài Xá Lợi Phất nói sao chư Bồ Tát cứ như là tâm hạnh rất là vĩ đại như thế, có khả năng giác ngộ, không giác ngộ mà lại là đi vào trong biển sanh tử luân hồi mà để độ chúng sanh. Mà khi mà đi vào biển sanh tử luân hồi như vậy thì các ngài phải thọ hết tất cả những nghiệp của sanh tử luân hồi. Chư Bồ Tát, cho dù là Ngài Quan Âm mà Ngài có hiện ra cái cuộc đời này đó, thì Ngài cũng hiện ra một chúng sanh bình thường như mình. Mà một chúng sanh bình thường như vậy đó thì phải có gì? Có cha, có mẹ, có gia đình. Nếu mà Ngài làm tại gia thì Ngài phải có vợ, có chồng và có con, có cái. Vậy là Ngài vẫn bị cái sự trói buộc, cái phiền não của thế gian. Như vậy khi mà muốn là một con người đầu thai vào là làm con của cha mẹ nào đó thì Bồ Tát cũng phải tìm cha mẹ này có nhân duyên gì. Thì bây giờ Bồ Tát phải hiện ra cái nhân duyên đó và phải thọ cái nghiệp đó. Bây giờ Bồ Tát muốn độ một cha mẹ nghèo thì bây giờ Bồ Tát phải tạo ra những cái nhân duyên.